Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Tổng giám mục Giang Quân với hãng tin Fides về chuyến viếng thăm Myanmar của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Chúa giáng sinh làm người gánh tội khiên, bình an ơn thiêng đổ xuống những ai ngày lành lòng đầy thiên ý, bình an đến với những ai con tim yêu thương chẳng hờn căm, bình an ai biết thư tha không sống ghen tương tâm thành thơ. Tên bình an tin con hằng mong, tin của bình an con luôn hằng an.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau. Ba chống lại hai, hai chống lại ba, họ sẽ chia rẽ nhau. Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Đức Giêsu hôm nay quả là gây sốc và đầy nghịch lý, khiến chúng ta thực sự khó hiểu. Thầy ném lửa xuống thế gian và mong nó bùng cháy, thầy không đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ trong gia đình. Tuy nhiên, ở chỗ khác trong tin mừng, Đức Giêsu lại nói: Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy, thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Để hiểu đoạn văn này, chúng ta biết bài tin mừng hôm nay ở trong chương 12, mà chủ đề chính của chương này là tín thác và tỉnh thức. Đức Giêsu đến để thắp lửa trên thế giới này, và ước muốn lửa ấy rực sáng lên. Phải chăng lời này có liên hệ đến ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, đấng đã xuống trên các tông đồ như những lưới lửa? Nhưng Đức Giê-xu biết mình không thể đổ Thánh Thần cho đến khi Ngài hoàn tất cuộc vượt qua, là chịu khổ nạn, chịu chết và phục sinh, điều mà Ngài gọi là phép rửa Ngài phải chịu. Thánh Luca tường thuật Đức Giê-xu thực sự mong muốn vượt qua thử thách này, để ngọn lửa Thánh Thần là thần khí tình yêu của Thiên Chúa có thể bắt đầu bùng cháy lên. Rõ ràng, nơi Đức Giê-xu, Thánh sử Luca đang nói đến lửa tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu tự hủy, vượt xa mọi thứ logic, vượt xa trí hiểu con người. Thật vậy, nào ai có thể giải thích nổi cho người khác hiểu, hoặc thậm chí chính người đó cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại yêu người ấy. Đức Giê-xu biết rằng Ngài sẽ sớm phải trải qua cuộc thử thách khốc liệt này, nên Ngài đón nhận một nỗi đau sâu thẳm trong lòng cho đến khi nó kết thúc. Sự đau khổ này không chỉ chạm đến chính con người Đức Giê-xu, mà còn bởi những quan điểm khác nhau về Ngài, đã làm cho các gia đình bị chia rẽ. Đúng như lời tiên tri của ông Simeon, Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Sự chia rẽ này là để những ý nghĩ, những toan tính tận sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người được lộ ra. Không ai có thể thờ ơ được trước con người Giê-xu. Chắc chắn sẽ có nhiều người đáp lại sứ điệp tin mừng của Ngài, nhưng cũng không ít người bác bỏ hoặc chống đối. Vương quốc Thiên Chúa đã khởi sự giữa lòng nhân loại qua việc Đức Giê-xu đến trần gian. Sự hiện diện của Ngài đã chạm đến tận cùng chiều sâu tâm hồn mỗi người, khiến cho mọi người có thể đối lập nhau. Như vậy, việc Đức Giê-xu đến với thế giới không phải là nguyên nhân của sự bất an và chia rẽ, nhưng là cái cớ để sự bất an và chia rẽ ở nơi mỗi người được lộ ra. Ngài thực sự là căn nguyên của bình an, như lời thiên thần hát trong đêm Ngài Giáng sinh. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Hơn nữa, Ngài cũng chính là căn nguyên đem lại hòa thuận, như lời ngôn sứ Isaiah loan báo. Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Đức Giê-xu đã đến và hiến thân trên thập giá, là để thắp lên ngọn lửa hiến thân trên trái đất này. Những ai bước theo Đức Giê-xu thì sống cho tha nhân như Ngài. Khi đó, người ấy không còn tư tưởng chia rẽ, nhưng sống hài hòa, và tâm hồn luôn được bình an. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến kêu gọi chúng con dấn thân cho Chúa và sống vì mọi người. Xin đừng để chúng con lãng quên ơn gọi đó, và xin khơi lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng chúng con, cũng như thắp lên nơi chúng con lửa hiến thân mà Ngài đã khởi sự nơi trần gian này. Amen.
Trần gian điều linh tan tác, chiến tranh hận thù khắp mọi nơi. Bình an muôn dân muôn nước ước mong đợi chờ một ngày tươi sáng. Lạy Chúa, Chúa hãy lắng nghe bao nhiêu sinh linh đang lầm than, và xin soi sáng tâm con cho biết đắp xây cây bình an.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Toronto, Canada. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Canada. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Canada đừng để ai cướp mất tuổi trẻ của mình, và hãy làm cho những môi trường sống của mình đầy niềm vui của phúc âm. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Canada, tối Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua, trong biến cố truyền hình đặc biệt của đài TV Muối và Ánh Sáng, để giúp các giám mục Canada chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới về giới trẻ. Hiện diện tại phòng thu ở đài truyền hình cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Giáo dân và Gia đình, cùng với các bạn trẻ và giám mục đến từ 6 thành phố ở Canada. Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp của thế giới và nhắc nhở các bạn trẻ đừng để trái đất bị hư hỏng vì những kẻ chỉ muốn khai thác và hủy hoại thế giới. Ngài nói, tôi cũng mời gọi các bạn hãy làm cho những nơi các bạn sinh sống được tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi tiêu biểu của người trẻ. Hãy tưới gọi thế giới và lịch sử bằng niềm vui đến từ tin mừng, từ cuộc gặp gỡ với một nhân vật là Chúa Giê-xu, đấng đã làm cho các bạn say mê và thu hút các bạn ở với Ngài. Các bạn đừng để cho tuổi trẻ của mình bị cướp mất. Đừng cho phép một ai ngăn cản và làm lu mờ ánh sáng mà Chúa Kitô đặt trên khuôn mặt và trong tâm hồn các bạn. Các bạn hãy kiến tạo những tương quan thấm đượm lòng tín nhiệm, chia sẻ và cởi mở cho đến tận bờ cõi trái đất. Đừng dựng lên những bức tường chia cách, nhưng hãy kiến tạo những nhịp cầu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn trẻ thân mến, Chúa Giê-xu đang nhìn và mời gọi các bạn đến ở với Ngài. Các bạn có gặp thấy cái nhìn của Chúa, đã nghe tiếng nói và cảm thấy một sự thúc đẩy các bạn lên đường chưa? Tôi chắc chắn rằng, mặc dù những tiếng huyên náo dường như đang ngự trị trên thế giới, tiếng gọi của Chúa vẫn tiếp tục vang dội trong tâm hồn các bạn, để mở con tim các bạn đón nhận niềm vui tràn đầy. Điều đó có thể xảy ra theo mức độ các bạn được những người hướng dẫn kinh nghiệm đồng hành, và bắt đầu một hành trình phân định để khám phá dự phóng của Thiên Chúa đối với cuộc đời của các bạn. Cả khi hành trình của các bạn bấp bênh và sa ngã, Thiên Chúa giàu lòng xót thương vẫn giơ tay để nâng các bạn đứng dậy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, thế giới, giáo hội đang cần những người trẻ can đảm, không khiếp sợ trước những khó khăn, đương đầu với những thử thách, có đôi mắt và con tim cởi mở đối với thực tế, để không một ai bị phủ nhận, trở thành nạn nhân của bất công, bạo lực, thiếu nhân phẩm. Tin giáo phận Đà Nẵng. Cuộc họp mặt của Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại giáo phận Đà Nẵng. Hôm 17 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã tổ chức một cuộc họp mặt các thành viên của Ủy ban là quý linh mục và giáo dân đặc trách và cộng tác với Ủy ban Văn hóa đến từ các giáo phận trong toàn quốc. Đây là buổi họp mặt đầu tiên của các thành viên Ủy ban Văn hóa với Đức Cha Tân Chủ tịch. Đức Cha Giuse đã mở đầu chương trình họp mặt với phần định hướng hoạt động của Ủy ban Văn hóa bằng việc lược qua tài liệu của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa với những điểm chính như sau. Quá trình gặp gỡ và chạm trán với các nền văn hóa là một kinh nghiệm mà giáo hội đã sống kể từ thuở đầu của việc rao giảng tin mừng. bởi vì sự riêng biệt của ngôi vị con người chỉ có thể đạt tới nhân tính một cách đích thực và trọn vẹn thông qua văn hóa mà thôi. Vì vậy, tin mừng của Chúa Kitô là phúc âm cho mọi người và con người toàn diện, vốn đồng thời cũng là con đẻ và là người sinh ra nền văn hóa, trong đó nó được đắm mình. Tin mừng gặp con người trong văn hóa riêng của nó, thấm nhuần cách sống đức tin của nó, và đến lượt mình, nó được nặng đúc một cách tiệm tiến. Hôm nay, trong tầm mức mà tin mừng tiếp xúc với những miền văn hóa cho đến bây giờ, vốn vẫn nằm ngoài vòng ảnh hưởng của Kitô giáo, nhiều nhiệm vụ mới được đặt ra cho công cuộc hội nhập văn hóa. Hội đồng Giáo hoàng đã trích dẫn lời của Đức Thánh Giáo hoàng John Paulo đệ nhị. Văn hóa là một nỗ lực để suy nghĩ về những mầu nhiệm của thế giới, và đặc biệt là của con người. Văn hóa là một cách thức diễn tả chiều kích siêu việt của cuộc sống con người. Trái tim của tất cả văn hóa được cấu thành bởi lối tiếp cận của nó với những mầu nhiệm lớn nhất, mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều này cho thấy thách thức mang tính quyết định của một mục vụ văn hóa. Một đức tin mà không trở thành văn hóa là một đức tin không được đón nhận trọn vẹn, không được suy nghĩ đầy đủ và không được sống trung thành. Do đó, Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa muốn tôn vinh và thực thi những yêu cầu cấp bách của Đức Thánh Giáo hoàng John Paulo đệ nhị. Các bạn phải giúp toàn thể giáo hội trả lời những câu hỏi cơ bản cho văn hóa hiện nay. Làm thế nào thông điệp của giáo hội có thể được tiếp cận với các nền văn hóa mới, với những hình thức của trí thông minh và cảm xúc hiện nay? Làm thế nào giáo hội Chúa Kitô có thể được lắng nghe bởi tinh thần hiện đại, vốn hằng tự hào về những thành tựu của mình, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng về tương lai của gia đình nhân loại? Từ những định hướng được Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa nêu ra, quý thành viên Ủy ban Văn hóa tham dự hội nghị tiếp tục trao đổi, góp ý về những sinh hoạt cụ thể của Ủy ban Văn hóa tại các giáo phận. Sau đó, vị thư ký Ủy ban Văn hóa trình bày đề án thư viện và đề án nguyện đường các thánh tử đạo Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói về vai trò của người tín hữu trong trần thế. Lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 22 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật, nói về cách Chúa trả lời cho những kẻ gài bẫy. Đó là: của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói: khi trả lời của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Một mặt, Chúa Giêsu nói cho người Pha-ri-siêu rằng việc đóng thuế không phải là hành vi thờ ngẫu tượng, nhưng chỉ là bổn phận đối với các nhà cầm quyền của trần gian. Mặt khác, đây là lúc Chúa Giêsu nhắc nhở họ về tính ưu việt của Thiên Chúa, và chúng ta cần trả về Thiên Chúa những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong chiều dài của cuộc sống và lịch sử. Hình ảnh của Caesar được khắc trên đồng tiền cho thấy quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Còn hình ảnh được khắc ghi trong mỗi con người là chính hình ảnh của Thiên Chúa. Hình ảnh ấy cho thấy, mỗi người chúng ta, tất cả chúng ta, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. từ câu hỏi của người Pha-ri-siêu, Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy còn có câu hỏi quan trọng hơn bội phần, đó là: tôi thực sự thuộc về ai? Tôi có gia đình, xóm làng, thành phố, bạn bè, mái trường, công sở, nền chính trị, nhà nước, quốc gia. Vâng, tất nhiên là như thế. Nhưng Chúa Giê-xu nhắc chúng ta nhớ rằng, điều căn cốt nền tảng là chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Chính Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta đang có. Vì thế, trong cuộc sống, trong từng ngày sống, chúng ta cần luôn ý thức về điều ấy trong cõi lòng mình. Đó là Thiên Chúa là đấng dựng lên con. Ngài dựng lên con theo hình ảnh, theo khuôn mẫu của con rất yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu Ki-tô. Đây là mầu nhiệm thật tuyệt vời.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trả lời phỏng vấn của hãng tin Fides trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Myanmar sắp diễn ra, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2017, Đức Hồng Y Charles Bourg, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Yagon, đã tóm tắt về tình hình ở quốc gia này và khẳng định Myanmar cần được chữa lành và hòa giải. Nói về những thay đổi lớn trong những năm gần đây của Myanmar, Đức Hồng Y Bourg cho biết như sau: Myanmar đang ở ngã ba đường của lịch sử. Hành trình của chúng tôi hướng tới nền dân chủ bảo đảm cho mọi người có nhiều quyền hơn và tự do hơn. Chúng tôi tự hào là công dân của quốc gia vĩ đại này là Myanmar. Chúng tôi tự hào là một đất nước được chúc phúc dồi dào với nhiều nguồn tài nguyên. Đây là một vùng đất vàng. Giấc mơ của chúng tôi là làm cho nó trở nên vàng cho mọi người nhờ hòa bình. Hòa bình là điều trước hết, là thiện ích lớn nhất. Trẻ em và người trẻ sẽ được hưởng lợi từ những hoa trái của hòa bình. Một nước Myanmar mới, hòa bình và thịnh vượng là điều có thể. Chúng tôi là một quốc gia gồm 7 nhóm sắc tộc lớn và 135 dân tộc ít người. Mỗi người trong chúng tôi tô điểm cho đất nước mình như những bông hoa đầy màu sắc của một khu vườn rộng lớn. Dân tộc Myanmar giờ đây phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình, nhà nước và quốc gia. Chia sẻ về cuộc khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya đang chiếm hàng đầu trong các tin tức quốc tế, Đức Hồng Y Bo khẳng định: những sự kiện bi thảm liên quan đến người dân ở bang Rakhine khiến cho Myanmar nổi bật trong các tin tức quốc tế. Mọi người trên thế giới đều muốn tặng Myanmar một lời khuyên. Lúc này chúng tôi phải đoàn kết và phải nói với thế giới rằng chúng tôi có can đảm và có nghị lực về phương diện đạo lý để giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi phải nói với cả thế giới rằng một nước Myanmar mới đầy quảng đại và hy vọng đang vươn mình lên. Chúng tôi đã tìm kiếm các giải pháp bất bạo động trong cuộc đấu tranh để đạt được dân chủ, và chúng tôi là một quốc gia nhận ra nơi mình những lời dạy của Đức Phật, người dạy rằng phải từ bi với hết mọi người. Aung San Suu Kyi vẫn là hy vọng của hàng triệu người mong muốn con người được phát triển, mong muốn công lý và hòa giải. Bà đã hy sinh rất nhiều cho đất nước này và cho nền dân chủ. Dân tộc Myanmar đã bầu chọn bà và tín nhiệm bà. Thế giới cần thông cảm cho bà và ủng hộ bà. Trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y có nghĩ rằng Myanmar đang đi đúng hướng để có hòa bình và phát triển? Thì Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yagon khẳng định, Myanmar là một quốc gia trẻ với 40% dân số dưới 30 tuổi. Chúng tôi đang chứng tỏ với thế giới rằng, khi cho con cái chúng tôi một cơ hội, chúng có thể phối hợp được trí thông minh và năng lực. Vì thế, tôi sẽ nói rằng tương lai là của chúng tôi. Tất cả các nước giàu trên thế giới không có dân số trẻ như chúng tôi. Trong vòng 10 năm nữa, chúng tôi sẽ là một quốc gia mạnh, dù các vấn đề và nỗi đau khổ vẫn còn đang diễn ra. Có một bình minh mới của niềm hy vọng. Chúng tôi đang tiến bước và chúng tôi là một quốc gia với niềm tự hào mình là một phần của cộng đồng quốc tế. Chia sẻ về những thách đố chính đối với Myanmar, Đức Hồng Y Bo cho biết như sau. Trong những thách đố mà Myanmar phải đối mặt, tôi nghĩ đến hàng triệu người trẻ Myanmar đang sống ở nước ngoài trong cảnh nô lệ và là nạn nhân của nạn buôn người. Một vấn đề phát sinh từ nghèo đói sẽ không có hòa bình nếu không có công lý về kinh tế. Hơn 40% người dân của chúng tôi là người nghèo. Cũng cần có công lý môi trường, đó là điều cần thiết cho hòa bình. Hầu hết các cuộc xung đột với các dân tộc ít người đều do việc chia sẻ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sau hết, khi được hỏi về vai trò của tôn giáo trong xã hội Myanmar, Đức Hồng Y Bô nói rằng, tôn giáo có vai trò thúc đẩy và cầu nguyện cho công lý hòa bình, cho nhân phẩm sứ mệnh này liên kết mọi tôn giáo. Chẳng có tôn giáo nào rao giảng hận thù. Những kẻ nhân danh tôn giáo để tuyên truyền thù hận là những kẻ thù thực sự của tôn giáo ấy. Chúng tôi đang khao khát hòa bình, và chúng tôi phải là những tác nhân xây dựng hòa bình. Đất nước chúng tôi đã gánh chịu những vết thương hằn sâu của chia rẽ và hận thù. Tha thứ là con đường dẫn đến sự chữa lành. Chúng tôi được kêu gọi mang ánh sáng niềm vui đến cho những người sống trong bóng tối của sợ hãi, hận thù và buồn đau. Chúng tôi sẽ tiếp đón Đức Thánh Cha Francisco với tinh thần ấy.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi giải đáp câu hỏi, gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình? Hôm nay, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là mẹ giáo hội và giáo hội mẹ khác nhau như thế nào? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trong tháng 5, khi đọc kinh cầu Đức Mẹ, có một tước hiệu dành cho người là mẹ giáo hội. Tước hiệu đó có khác gì với từ ngữ giáo hội mẹ hay không? Quý vị và các bạn thân mến, trong tiếng Việt, có nhiều lối nói tắt có thể đưa tới những hiểu lầm tai hại. Khi nói tới mẹ giáo hội, chúng ta có thể hiểu hai cách. Một đàng là mẹ của giáo hội, đàng khác là giáo hội là mẹ. Nếu hiểu theo nghĩa giáo hội là mẹ, thì mẹ giáo hội hay giáo hội mẹ coi như đồng nghĩa. Còn nếu hiểu theo nghĩa là mẹ của giáo hội, thì dĩ nhiên là hoàn toàn khác với giáo hội mẹ. Thoạt tiên, xem ra đây là một thứ chơi chữ của mấy nhà thần học đặt ra. Nhưng sự thực thì tại vì lối nói tắt của tiếng Việt có thể tán ra nhiều lối. Chúng ta có thể lấy một thí dụ khá tương tự với trường hợp chúng ta đang xét, đó là tiếng mẹ quê. Chúng ta có thể hiểu nó theo hai nghĩa. Một đàng, chúng ta ví quê hương của mình như là bà mẹ. Mẹ quê theo nghĩa là quê hương mẹ, và có thể đọc ngược lại thành quê mẹ. Nhưng mà đàng khác, chúng ta cũng có thể hiểu mẹ quê theo nghĩa là bà mẹ tôi quê mùa chất phác. Dù vậy, tôi sẽ không đánh đổi bà với những bà khác ở tỉnh. Trở lại vấn đề mẹ giáo hội, chúng ta có thể thấy rằng, tiếng đó có thể áp dụng cho hai chủ thể. Một là cho Đức Maria, được gọi là mẹ của giáo hội. Hai là áp dụng cho chính giáo hội, mẹ của chúng ta. Nhưng không lẽ chỉ có trong tiếng Việt mới có sự hàm hồ do lối nói tắt? Thế còn trong các ngôn ngữ khác thì sao? Trong các ngôn ngữ chính của Âu Châu thì có sự phân biệt rõ rệt do giới từ đặt ở giữa. Khi áp dụng cho Đức Mẹ thì có giới từ Mater Ecclesiae, Mother of the Church. Còn khi áp dụng cho giáo hội thì không có giới từ và có thể tráo lộn hai danh từ Mater Ecclesia, Ecclesia Mater, Elise Mère, Mère Elise, Church Mother, Mother Church. Thành thực mà nói, rất nhiều Kitô hữu bên Tây Phương cũng ngỡ ngàng khi sử dụng các từ ngữ đó. Họ quen với từ ngữ mẹ của giáo hội hơn là từ giáo hội mẹ. Như vậy là, tiếng mẹ của giáo hội đã có từ lâu lắm rồi, phải vậy không? Thưa, điều đó thì ngược lại. Tiếng mẹ giáo hội đã có từ lâu đời, nhưng dần dần bị rơi vào quên lãng. Còn tiếng mẹ của giáo hội thì mới trở thành thông dụng từ 30 năm nay, nghĩa là từ Công đồng Vaticano đệ nhị. Xin được hỏi, thế thì tiếng mẹ giáo hội có nghĩa là gì? Tại sao giáo hội lại được gọi là mẹ? Thưa, thói tục gọi một cộng đoàn nào là mẹ, không có chi là khó hiểu. Trong tiếng Việt, như đã nói trên đây, chúng ta có tiếng quê mẹ, quê hương mẹ quê hương hay là mẹ Việt Nam, bà mẹ Việt Nam. Qua những từ ngữ đó, chúng ta muốn tìm thấy một mối dây liên lạc giữa những người cùng làng cùng xóm, cùng dòng máu mủ, tựa hồ như thuộc về một gia đình. Nói tới bà mẹ Việt Nam, chúng ta ra như muốn coi hết tất cả những người Việt như là anh chị em đồng bào, bởi vì cùng bởi một bà mẹ sinh ra. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có những đoạn ví thành Sion hay Jerusalem, tức là thủ đô của Israel, như bà mẹ của toàn dân, chẳng hạn như Thánh Vịnh 87 đã nói tới. Dựa theo hình ảnh đó, các giáo phụ cũng gọi giáo hội là mẹ, đặc biệt là trong hai bối cảnh sau đây. Số 1. Trong bối cảnh truyền giáo, khi một giáo đoàn mới được thành lập, tách ra khỏi giáo đoàn cũ, thì giáo đoàn cũ được gọi là giáo hội mẹ, bởi vì đã sinh ra một người con mới. Như vậy, giáo hội mẹ đối lại với giáo hội con. Chúng ta có quyền tưởng tượng rằng, cứ theo đà sinh sản ấy, thì còn có giáo hội bà với giáo hội cháu, chắt, chít, chiêu. Nhưng, trên thực tế, thì chỉ giới hạn vào tương quan mẹ con mà thôi. Số 2. Cái bối cảnh thứ hai thì có tính cách thần học sâu xa hơn. Giáo hội được gọi là mẹ của chúng ta, vì đã sinh chúng ta trong ơn thánh, bằng lời giảng và các bí tích. Nếu trong đời sống tự nhiên, bà mẹ sinh hạ và nuôi dưỡng giáo dục con cái như thế nào, thì trong lĩnh vực siêu nhiên, giáo hội cũng đóng góp một vai trò tương tự như vậy. Chúng ta được sinh làm con Chúa nhờ đức tin và bí tích rửa tội mà giáo hội trao ban, và giáo hội tiếp tục nuôi dưỡng giáo dục chúng ta bằng lời giảng, gương lành, lời cầu nguyện, các bí tích. Đó là ý nghĩa mà các giáo phụ thường nêu bật mỗi khi gọi giáo hội là mẹ. Tiếc rằng, dần dần người ta quên mất chiều kích thần bí của giáo hội, chỉ còn nhìn giáo hội như một hệ thống cơ chế, và do đó cũng mất đi hình ảnh của giáo hội như là mẹ. Sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo lặp lại tư tưởng giáo hội là mẹ ở các số 169, 181 và 2030. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: mẹ giáo hội và giáo hội mẹ khác nhau như thế nào? Trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Kết thúc loạt bài này, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ảnh hưởng của gia đình đối với xã hội và sự độc lập của cha mẹ trong việc thực thi quyền bính. Nói chung, gia đình có ảnh hưởng gián tiếp đối với xã hội. Gia đình có lành mạnh, thì xã hội mới được lành mạnh. Con cái có nên người mới có thể đóng góp vào cuộc sống xã hội. Một cách cụ thể, cha mẹ có thể gia tăng ảnh hưởng của họ đối với xã hội bằng hai cách. Một là cố gắng thực thi vai trò của những nhà giáo dục đầu tiên của họ đối với con cái. Hai là để lại cho chúng một gia sản tinh thần lành mạnh. Nói cách khác, giáo dục cũng là tự giáo dục. Khi cha mẹ cố gắng tự hoàn thiện bằng việc trau dồi các đức tính nhân bản và sống niềm tin Kitô giáo một cách sâu sắc, đó là gia sản tinh thần cao cả nhất mà họ có thể để lại cho con cái họ. Một gia sản như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái, và như vậy góp phần vào việc kiến tạo xã hội. Một cách trực tiếp và với ý thức, gia đình cũng có thể tạo một ảnh hưởng trên xã hội. Ảnh hưởng này được thấy rõ qua các mối quan hệ tốt đẹp mà cha mẹ cố gắng thắt chặt với mọi người xung quanh, nhất là trong môi trường làm việc của họ. Câu ngạn ngữ của người Phi Châu: cần có cả một làng để giáo dục một đứa trẻ, cho thấy ảnh hưởng hỗ tương giữa gia đình và xã hội đối với việc giáo dục con cái. Nhiều bậc phụ huynh vì quan tâm đến việc giáo dục trong gia đình mà không màng đến ảnh hưởng của xã hội và những gì đang xảy ra bên ngoài gia đình. Ngày nay hơn bao giờ hết, với sự bùng nổ của thông tin, cha mẹ không thể bỏ qua ảnh hưởng của xã hội đối với việc giáo dục con cái. Ảnh hưởng có nhiều mặt, nhưng thông thường, ảnh hưởng tiêu cực vẫn trỗi vượt hơn. Khi cha mẹ chợt nhận ra ảnh hưởng tai hại của xã hội đối với con cái, thì đã muộn. Do đó, cha mẹ cần phải luôn ý thức rằng, vấn đề của xã hội, một cách cụ thể, vấn đề của những người hàng xóm, cũng là vấn đề của chính họ. Ở đây, chúng ta thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của các mối quan hệ tốt mà gia đình cần phải có với những người xung quanh. Nhờ tình làng nghĩa xóm ấy, cha mẹ mới có thể ngồi lại với những người xung quanh để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của nhau.
nếu tất cả các bậc phụ huynh trong cùng một khu xóm đều hợp tác với nhau đi bài trừ các tệ nạn xã hội và xây dựng một bầu khí lành mạnh, thì chắc chắn việc giáo dục con cái trong gia đình sẽ được tốt đẹp. Đặc biệt đối với nhà trường, sự cộng tác và ảnh hưởng của phụ huynh là điều không thể thiếu sót được. Gia đình tạo ảnh hưởng trên xã hội thông qua nhà trường. Cha mẹ không nên khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, mà trái lại, không những cộng tác với nhà trường mà còn phải cố gắng tạo ảnh hưởng trên nhà trường trong bất cứ những gì có liên quan đến việc giáo dục nhân bản của con cái. Hoặc cần phải liên kết với các cha mẹ khác trong cùng một khu xóm, hoặc với các tổ chức có liên hệ tới việc giáo dục, để can thiệp vào sinh hoạt của con cái tại trường. Họ có thể viết thư, đăng báo, hay sử dụng các phương tiện truyền thông khác, hoặc liên kết với các bậc phụ huynh cũng đang gặp những vấn đề như họ. Trách nhiệm đối với con cái đòi hỏi cha mẹ phải luôn thức tỉnh để quan sát, theo dõi và tìm hiểu những vấn đề của con cái họ trong môi trường học đường cũng như trong khu xóm. Nếu họ biết quên mình để quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn và kiên trì trong cuộc chiến đấu của mình, thì cho dẫu có nhiều giới hạn, cha mẹ vẫn có thể tạo được ảnh hưởng đối với xã hội và cải tạo được môi trường sống. Giáo dục là tự giáo dục. Uy tín của một nhà giáo dục tùy thuộc ở sự hoàn thiện của bản thân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ chỉ có thể giữ được uy tín nếu họ phát triển được sự độc lập và ý thức trách nhiệm nơi chính họ. Cha mẹ chỉ có thể tạo được ảnh hưởng trên xã hội nếu họ không bị lệ thuộc vào những sức ép của xã hội, nhất là xã hội tiêu thụ và tháo thứ hiện nay. Càng độc lập, cha mẹ càng có uy tín đối với con cái. Nói đến độc lập là nói đến tự do. Độc lập khỏi một ràng buộc nào đó, có nghĩa là lệ thuộc và gắn bó với một giá trị cao hơn. Như vậy, độc lập và tự do đích thực được đo lường bằng chiều sâu của tình yêu, và do đó bằng sự dấn thân phục vụ. Trước hết, độc lập có nghĩa là độc lập và vượt ra khỏi sự ngu dốt của mình. Sự ngu dốt vốn là một thứ dây ràng buộc con người. Do đó, để có được sự độc lập, cha mẹ cần phải không ngừng tự đào luyện để có thêm vốn liếng về hiểu biết. Thật ra, đây cũng là đòi hỏi cơ bản của niềm tin tôn giáo. Đức tin chối bỏ lý trí thường dễ dẫn đến mù quáng và cuồng tín. Một sự giáo dục đức tin đích thực luôn đi đôi với giáo dục về nhân bản. Do đó, ngoài việc học hỏi giáo lý, cha mẹ còn cần phải trau dồi các kiến thức phổ thông để có thể theo kịp đà tiến của xã hội, và nhất là hiểu được những vấn đề của xã hội. Để có thể tạo ảnh hưởng trên xã hội, cha mẹ cần phải tìm hiểu những vấn đề của xã hội. Họ cần phải biết những khuynh hướng trỗi vượt đang chi phối xã hội, và nhất là ảnh hưởng trên sự giáo dục con cái. Họ cần phải hiểu được những trào lưu đang ảnh hưởng đến cách sống của con cái họ. Thời trang, âm nhạc, điện ảnh, thể thao, v.v. vốn là những của ăn không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của giới trẻ. Chúng cũng phản ánh những trào lưu xã hội. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nếu họ nhắm mắt, bịt tai, làm ngơ trước các sở thích của con cái. Xuyên qua những sở thích ấy, họ có thể thấy được đâu là những giá trị mà con cái họ đang đeo đuổi. Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin. nhu cầu thông tin và hiểu biết ngày càng gia tăng. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm và thức thời không thể không sử dụng các phương tiện truyền thông. Nhưng dĩ nhiên, với sự bùng nổ của thông tin, lượng thông tin có thể làm cho chúng ta choáng ngợp. Do đó, cha mẹ cần phải trang bị cho mình những nguyên tắc vững chắc để có thể phán đoán và sử dụng lượng thông tin. Đối với người tín hữu Kitô, tin mừng và giáo huấn của giáo hội là những nguyên tắc nền tảng nhất để phán đoán và sử dụng nguồn thông tin. Chỉ trong ánh sáng đức tin, người tín hữu Kitô mới thấy được những gì có lợi hay có hại cho sự giáo dục con cái. Đức tin do đó là nền tảng vững chắc nhất mà cha mẹ cần phải trang bị để có được sự độc lập đích thực, hầu có thể đưa ra những phán đoán đúng đắn và lành mạnh về các trào lưu xã hội. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin kết thúc loạt bài về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khi con được sống với niềm vui,
con thực hành kinh mẫn côi,
con theo mẹ cất tiếng ngợi ca,
con thực hành kinh mẫn côi,
và khi con soi việc Chúa làm,
con thực hành kinh mẫn côi,
con theo mẹ suy gẫm thực hành,
con thực hành kinh mẫn côi.
Khi con nhận thánh giá sầu thương,
con thực hành kinh mẫn côi,
con theo mẹ vững bước nghiệp đạo,
con thực hành kinh mẫn côi.
Và khi con hát mừng sống lại,
con thực hành kinh mẫn côi,
con theo mẹ đón phúc đời,
con thực hành kinh mẫn côi.
Lạy kinh mẫn côi, con đồng mỗi ngày nguyện cậy trông.
Chiêm ngắm mẹ Maria và Chúa Giêsu trong các mầu nhiệm kinh mân côi dưới con mắt đức tin. Chúng ta nhận thấy các mầu nhiệm ấy giống như mầu nhiệm của cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng phải xác định chọn lựa chính của cuộc đời chúng ta là nên một với Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa, làm vinh danh Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, và chắc chắn là sẽ được cùng hưởng vinh phúc với Chúa. Trong mầu nhiệm mùa vui, chân dung của mẹ Maria hiện rõ. Mỗi mầu nhiệm, mẹ được mời gọi đi đến một địa điểm, gặp gỡ một con người, giải quyết một vấn đề. Mẹ gặp sứ thần Thiên Chúa, mẹ bỡ ngỡ lo âu, thắc mắc. Mẹ đi thăm chị họ, niềm vui được chia sẻ đã nhân lên gấp đôi. Mẹ sinh Chúa nơi hang đá, mẹ cùng với Giuse chia sẻ gánh nặng gia đình. Mẹ gặp vấn đề nơi người con nơi đền thánh. mẹ quảng đại dâng con và phó thác cho Thiên Chúa. Cuối cùng, mẹ tìm lại được con niềm vui òa vỡ. Qua các mầu nhiệm mùa vui, ta thấy mẹ luôn tìm ý Chúa. Để thực thi ý Chúa cần có ơn thánh. Vì thế mà mầu nhiệm nào cũng gắn với một ơn xin. Khi thì xin ơn khiêm nhường, khi thì xin ơn yêu người, khi thì xin ơn vâng lời, khi thì xin ơn khó nghèo, khi thì xin ơn cho được giữ nghĩa cùng Chúa. Cứ như thế, Kinh Mân Côi chúng ta đọc mỗi ngày, giúp chúng ta đi con đường Chúa muốn. Trong mầu nhiệm mùa sáng, hình ảnh của mẹ mờ đi, trần dùng Chúa Giêsu hiện lên rõ ràng hơn. Mỗi mầu nhiệm một sự việc cần giải quyết, một công việc phải chu toàn để làm cho danh Cha rạng sáng. Chọn lựa của Chúa Giêsu trong mầu nhiệm mùa sáng là làm vinh danh Chúa Cha. Nơi sông Giô-đan, Chúa Giêsu được Chúa Cha khen ngợi: "Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." Nơi tiệc cưới Cana, Chúa làm phép lạ giúp đỡ gia đình đang gặp khó khăn. Nơi làng quê Nazareth, Chúa rao giảng bằng lời nói và chứng tá đời sống. Trên núi Tabor, niềm vui ngập tràn vì được ơn biến đổi. Trong nhà tiệc ly, Chúa lập bí tích thánh thể để trao ban. Xin cho chúng ta cũng biết luôn làm vinh danh Chúa. Mầu nhiệm mùa thương nổi bật lên gương mặt Chúa Giêsu với những cuộc chiến nội tâm. Con đường Chúa đi đầy những khó khăn thách thức, đau đớn, cam go, cần sự vâng phục cao độ. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Đôi lúc trong đời ta cũng gặp những sự kiện phải đổ mồ hôi máu. Chúa Giêsu chịu đánh đòn, Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Những lần trong cuộc đời chúng ta cũng có những mão gai được đội lên do hiểu lầm, những sỉ vả do thiếu thông cảm, và cả những nhấp nhúa đôi lúc không phải chỉ nhận mà chúng ta còn làm dính vào người khác. Chúa vác thánh giá, chúng ta có bằng lòng với thánh giá của mình không, hay đôi lúc lại ước ao vác thánh giá của người khác? Và đỉnh cao của chọn lựa kết hiệp là cùng chết như Chúa. Xin cho chúng ta ơn chiêm niệm mầu nhiệm cuộc đời để yêu mến Chúa hơn. Trong mầu nhiệm mùa mừng, gương mặt Chúa Giêsu và mẹ Maria cùng nhau hiển hiện. Sau bao gian nan của mẹ và của con, bước chân đăng trình không dừng lại ở thảm não. Bước chân ấy dừng lại ở phúc lộc vinh quang chiến thắng dành cho những người ưu tiên chọn lựa thánh ý Chúa, chọn lựa vinh danh Chúa, chọn lựa kết hiệp với Chúa. Và chắc chắn điểm cuối sẽ là: con ở đâu thì những người Cha ban cho con cũng ở đó với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Xin cho chúng ta biết sống mầu nhiệm nước trời ngay tại thế gian này. Xin cho chúng ta hướng lòng về Chúa, tìm kiếm phúc lộc nước trời. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và nâng đỡ những khát vọng của chúng ta. Và cuối cùng, xin cho chúng ta được chết lành và hưởng vinh phúc với Chúa mãi mãi. Các mầu nhiệm Kinh Mân Côi luôn mời gọi mọi người đi vào con đường Chúa dành riêng cho mình. Ở đó thánh ý Chúa được thi hành, Chúa được vinh danh và chúng ta được nên một với Chúa. Ước gì chúng ta yêu mến và biết lấy Kinh Mân Côi làm phương tiện để yêu mến Chúa qua sự phù hộ của mẹ Maria. Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Trời, xin vì phép ngắm Mân Côi thánh này, ban ơn soi sáng mọi ngày, giúp con yêu chuộng đường ngay tránh tà. Giữ con đừng để ngã xa, cho con hưởng phúc nước Cha đời đời. Amen.
yêu mẹ mãi mãi mà thôi.
Con thực hành tình mẫn cô,
luôn kết hợp với Chúa chẳng nơi.
Con thực hành tình mẫn cô,
nguyện ghi sâu vui tan thương thương.
Con thực hành tình mẫn cô,
dâng hết tình hai tiếng xin về.
Con thực hành tình mẫn cô,
lời thích mất vui con đồng mỗi ngày, nguyện cậy trong tình yêu hai mẹ suốt.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.